Well, you know quite well what happened. The ship struck an iceberg, and I, like all,
con tàu đã đâm vào tảng băng trôi. Khi đó tôi đang ngủ trên giường. Mẹ đánh thức tôi dậy rồi bố tôi đã đón mẹ con tôi đi, đặt chúng tôi vào một chiếc thuyền cứu sinh.
Eva Miriam Hart, một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong thảm họa Titanic, đã kể lại trong cuộc phỏng vấn vào năm 1985 như trên. Eva bé bỏng lúc này đang nằm gọn trong chiếc chăn mà bố cô mang đến và dặn dò Eva rằng hãy nắm lấy tay mẹ và đừng quên phải trở thành một cô gái ngoan. Đó là lần cuối cùng Eva nhìn thấy cha của mình. Benjamin Hart sau đó đã bỏ mạng trong tai nạn thảm khốc. Như bao người đàn ông khác, ông nhường cơ hội cho phụ nữ và trẻ em. Và câu chuyện thương tâm của gia đình họ cũng đại diện cho hàng nghìn cuộc chia ly trong đêm kinh hoàng đó. Titanic đã trở thành niềm tự hào cho nền công nghiệp phương Tây với công nghệ đỉnh cao thời bấy giờ, bao gồm bảng điều khiển điện tử phức tạp, 4 thang máy và hệ thống liên lạc không dây tiên tiến có thể truyền được mã Morse. Bất chấp các trang bị tối tân này, con tàu đã mãi mãi không thể cập bến. Thảm họa cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người đã làm thay đổi nhiều quy định trong an toàn hàng hải quốc tế. Đến bây giờ, đây vẫn là một trong những thảm kịch được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử. Tất cả chúng ta đều biết chiếc tàu huyền thoại đã va vào một tảng băng, nhưng đó có thể không phải là nguyên nhân duy nhất. Dường như tai họa đã xảy ra bởi nhiều yếu tố khác nữa. Hãy cùng lật lại những trang sử trên trong podcast Giải Mã tuần này, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, dưới ánh sáng rực rỡ của bầu trời Anh Quốc, niềm kiêu hãnh mà hãng White Star Line đã luôn tự hào bắt đầu rời khỏi Southampton. Người dân từ khắp nơi đã đổ về tụ tập rất đông tại bến tàu để chứng kiến thời khắc lịch sử của Titanic, một con tàu vĩ đại bậc nhất thời bấy giờ. Người có mặt tại trạm quan sát vào tối ngày 14 tháng 4 năm 1912 đã cho biết, mặc dù đã nhận được thông báo về tảng băng trôi từ các tàu lân cận, nhưng Titanic vẫn di chuyển với tốc độ cao nhất có thể, lên đến 22,5 hải lý một giờ, chỉ cách tốc độ tối đa của nó là 0,5 hải lý. Thậm chí, con tàu còn không có dấu hiệu giảm tốc. Điều gì đã khiến thuyền trưởng Edward Smith, với 40 năm chỉ huy nhiều con tàu lớn nhỏ, đưa ra quyết định như thế, bất chấp những cảnh báo nguy hiểm?
We are making excellent time. The prisoner's the size of Titanic. Now I want to marvel at her speed. We must give them something new to print. This maiden voyage of Titanic must make headlines.
Vào năm 1997, trong bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron, chúng ta có thể thấy phân cảnh chủ tịch Bruce Ismay của White Star Line đã thúc giục thuyền trưởng Edward Smith đẩy nhanh tốc độ tới New York nhằm gây chú ý với cả thế giới. Thực chất, cảnh quay này được thực hiện dựa trên lời khai của hành khách may mắn sống sót Elizabeth Lindsay Lines thuộc khoang hạng nhất. Cụ thể hơn, Chủ tịch Ismay đã muốn đánh bại kỷ lục hoàn thành hành trình từ Southampton đến New York trong 7 ngày của chiếc tàu chị em với Titanic, đó là Olympic RMS. Trong một lần tình cờ, tôi đã nghe ông ấy tuyên bố chúng ta sẽ đánh bại Olympic và đến New York vào thứ ba, bà Lines chia sẻ trên phiên tòa. Bảo tàng Hoàng gia Greenwich đã lên tiếng khẳng định những câu chuyện về việc White Star Line hay thuyền trưởng Edward Smith cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhằm đạt kỷ lục là không có căn cứ. Mặc dù vậy, lời khẳng định trên dường như vẫn chưa đủ thuyết phục để khiến thế giới tin rằng vị thuyền trưởng vô can trong thảm họa. Một nhân chứng may mắn sống sót khác là Emily Richards đã viết trong thư tay gửi về nhà từ con tàu Carpathia, nơi đã cứu những nạn nhân của Titanic, rằng thuyền trưởng Smith đã say rượu khi con tàu va phải tảng băng trôi. Lá thư này hiện đang được đấu giá bởi một trong những nhà sưu tập đồ cổ hàng đầu của nước Anh. Trong thư, bà viết: con tàu đã va phải tảng băng trôi vào 11 giờ đêm chủ nhật. Tên thuyền trưởng khi ấy đang ở trong quán rượu và giao lại khoang lái cho một người khác lo liệu con tàu. Đó chính là lỗi của tên thuyền trưởng. Dù thế, không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để buộc tội thuyền trưởng Smith. Giả thuyết của kỹ sư Robert Eisenhower tại Đại học Ohio đã cho thấy một góc nhìn khác. Theo ông, hồ sơ lưu trữ của Titanic đã ghi nhận một vụ cháy lớn diễn ra ngay tại hầm chứa than số 6 của con tàu. Ông giải thích thêm, các công nhân phía dưới khoang tàu đã làm việc cật lực để lấy than trong hầm rồi đưa vào nồi hơi. Tuy nhiên, họ đã không thể kiểm soát được ngọn lửa và khiến cho con tàu gia tăng tốc độ một cách chóng mặt. Eisenhower đồng thời bác bỏ lời khai của Elizabeth Lindsay Lines. Ông cho rằng các thủy thủ đoàn Titanic không có lý do gì để phá kỷ lục vượt Đại Tây Dương. Con tàu được quảng bá là sẽ mang lại sự thoải mái cho hành khách, chứ không hứa hẹn sẽ cập bến nhanh nhất. Giả thuyết này được nhắc lại một lần nữa trong bộ phim tài liệu Titanic bằng chứng mới vào năm 2017 bởi nhà báo Ireland Celan Moloney. Thông qua các ghi chép được ông tìm hiểu, lời khai từ G. Dallier, người lính cứu hỏa sống sót sau vụ chìm tàu, đã cho biết đã có một đám cháy bùng lên trong hầm của Titanic từ ngày nó rời Southampton cho đến khi nằm sâu dưới đáy đại dương ngoài khơi Newfoundland.
So I've always known about the fire, and yet people tend to treat it.
Tôi biết về vụ cháy, nhưng mọi người lại xem nó như một thứ không liên quan. Các nhà nghiên cứu khác cũng loại bỏ chi tiết này vì vụ cháy đã bị xem nhẹ.
Shannon sau đó đã tìm hiểu cũng như thực hiện nhiều thí nghiệm để đưa ra kết luận. Ngọn lửa từ hầm than không chỉ đẩy nhanh tốc độ mà còn làm yếu đi thân tàu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn khi va phải tảng băng. Ngay sau khi vụ chìm tàu diễn ra, đã có rất nhiều cuộc điều tra riêng biệt được tiến hành để tìm hiểu xem liệu thảm họa Titanic có thể tránh được hay không, và ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của hơn 1.500 hành khách, cũng như người đứng đầu White Star Line. Điều đầu tiên họ tìm thấy là thủy thủ đoàn đã bỏ qua những cảnh báo về tảng băng trôi. Vào tháng 3 năm 1910, phía tây Greenland, một trận sạt lở lớn đã diễn ra và tạo nên vô số tảng băng trôi dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Các tảng băng trôi đã có một chuyến hành trình 2 năm đi khắp vùng vịnh Baffin, nhưng cơ hội để chúng còn tồn tại đến cuối chặng đường là rất mong manh. Chỉ huy Scott Rogerson của đội tuần tra băng quốc tế cho hay:
hàng ngàn tảng băng trôi tách ra từ Greenland mỗi năm đi xuống vùng biển của Labrador và Newfoundland, và một tỷ lệ rất nhỏ trong đó, có thể chỉ từ 1 đến 4% sẽ tìm đường đến nơi chúng trở thành mối đe dọa đối với ngành hàng hải.
Tuy nhiên, vẫn có một tảng băng trắng to lớn tiếp tục trôi xa hơn về phía nam, đến tận bờ biển phía đông của Newfoundland, nơi con tàu Titanic sẽ đi qua. Theo báo cáo tiết lộ, Titanic đã nhận được ít nhất 6 tin nhắn từ các tàu khác trong khu vực về sự xuất hiện của tảng băng trôi. Chưa đầy một giờ trước khi Titanic va vào tảng băng trôi, tin nhắn cuối cùng đã đến từ con tàu Californian, đã phát cảnh báo về việc nó đang bị chặn lại do băng quá dày đặc. Nhưng vì tin nhắn không bắt đầu bằng tiền tố MSG, hay còn gọi là Master's Service Gram, một loại thông điệp yêu cầu thuyền trưởng trực tiếp nhận thông báo, nên nhân viên điều hành đài radio của Titanic, Jack Phillips, đã gạt bỏ nó và không chuyển đến cho thuyền trưởng. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 1998 và công bố vào năm 2008 bởi tiến sĩ Phil Lengthy, giáo sư kỹ thuật luyện kim tại Đại học Minnesota Rochester, loại thép được sử dụng để đóng tàu Titanic quả thực đã góp phần gây ra thảm họa. Con tàu được chế tạo từ hàng nghìn tấm thép nhẹ, dày 1 inch và 2 triệu đinh tán bằng thép và sắt rèn. Chúng được chồng lên nhau và giữ bằng đinh tán đóng tay. Giáo sư Lengthy đã tiếp cận một tấm thép lớn được thu hồi từ thân tàu. Qua những cuộc thử nghiệm hóa học, ông cho biết loại thép này giòn hơn 10 lần ở nhiệt độ đóng băng, ngang nhiệt độ ước tính của nước ở thời điểm Titanic va vào tảng băng trôi. Có thể đó là lý do khiến nó dễ dàng gãy đôi sau cú va chạm. Những nghiên cứu sau này về vật liệu làm nên những đinh tán trên mũi tàu cũng chỉ ra sự bất hợp lý. Thay vì những chiếc đinh tán bằng thép, những người làm ra con tàu đã cho rằng sắt cũng đã đủ chắc chắn để kết nối các phần mũi tàu lại với nhau. Nhưng đây là một sai lầm nghiêm trọng, nhà pháp y kim loại Jennifer Hopper McCarthy đã chia sẻ.
We compared a wrought iron rivet to a steel rivet.
Chúng tôi đã có cuộc so sánh giữa đinh tán sắt với đinh tán thép và nhận thấy được chỉ với một chuyển động rất nhỏ của tấm thép, 5mm, cũng sẽ chạm đến một điểm trên đinh tán sắt và khi đó, nó sẽ bắt đầu bị gãy.
Paul Loden Brown, nhà lưu trữ của White Star Line, đã nói thêm.
Ngay từ ngày đầu Titanic được thiết kế, nó gần như đã bị hủy diệt. Đây rõ ràng là gót chân ơ xin của Titanic.
Còn một nguyên nhân khác cũng được bàn đến, đó là con tàu đã rẽ sai hướng khi cố né tránh tảng băng trôi. Lucien Patton, cháu gái của Charles Lightoller, sĩ quan tàu cao cấp nhất còn sống, đã tuyên bố về sự nhầm lẫn này trên tờ The Telegraph vào năm 2010. Do sự khác biệt trong hệ thống điều khiển, nên lệnh điều khiển của thuyền buồm và thuyền hơi nước cũng được thực hiện theo hai cách khác nhau.
Is there anyone there?
Yes, what you see?
Iceberg, right ahead!
Thank you.
Mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn khi người cầm lái con tàu khi ấy, tên là Hitchens, đã nhầm lẫn giữa hai loại lệnh này. Trong cơn hoảng loạn và mất bình tĩnh, người thủy thủ đã rẽ con tàu trực tiếp va vào tảng băng. Vào thời điểm sai lầm của Hitchens được phát hiện, họ chỉ còn 4 phút để cố gắng sửa chữa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cuối cùng, con tàu không bao giờ chìm, Titanic, đã hoàn toàn nằm sâu dưới lòng biển. Vào lúc 2 giờ 20 phút, sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912. Những nguyên nhân vừa rồi đều đến từ con người, cũng như các yếu tố kỹ thuật mà các cuộc điều tra đã nhiều lần xem xét. Giờ chúng ta hãy tìm đến một khía cạnh khác bí ẩn hơn, những thuyết âm mưu tồn tại xung quanh con tàu xấu số này. Theo The Insider, thuyết âm mưu No Pope được nhiều người đồn đoán trong rất nhiều năm. Con tàu được công ty Holland và Hoof đóng ở thành phố Belfast. Các công nhân công giáo đã phản ứng kinh hoàng khi các con số in trên tàu đã được tiết lộ, đó là 390904. Nếu bạn lật ngược các con số này, nó sẽ trông giống như chữ No Pope, nghĩa là không có Đức Giáo Hoàng. Các công nhân xem đây là một sự báng bổ và lo lắng con tàu sẽ bị tổn hại. Tuy nhiên, nhà sử học về tàu Titanic, Walter Lord, đã biết rằng ông đã nhận được thư từ những người Ireland cho biết giai thoại này đã bắt đầu từ những năm 1950. Sự thật là không có con số nào như vậy cả. Số ở trên thân con tàu là 401, giống với số nhà xưởng đã chế tạo ra nó. Và cũng không có công nhân công giáo nào trong giai đoạn này cả. Hãng đóng tàu này nổi tiếng với việc chỉ tuyển người theo đạo Tin Lành vào cuối năm 1800. Bất chấp thực tế trên, rất nhiều người vẫn hỏi về giai thoại này khi tham quan khu bảo tàng về Titanic. Thuyết âm mưu thứ hai thì cho biết rằng một chiếc tàu ngầm U-boat của Đức đã đứng sau thảm kịch này. Theo một bài viết của tiến sĩ Franklin Lure trên tờ Huffington Post, một số người sống sót trên tàu Titanic cho biết đã nhìn thấy một con tàu không xác định, cách đó khoảng 5,6 dặm. Nó ở yên đó đến tận 2 giờ sáng. Rule đã suy đoán rằng chiếc tàu này dường như ở đó để đánh giá thiệt hại mà nó vừa gây ra, sau đó lẩn trốn. Ông dẫn lại lời các khách hàng sống sót và cả thủy thủ đoàn. Họ đều cho biết không cảm thấy bất kỳ tác động nào hoặc nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khi vụ va chạm xảy ra. Tuy nhiên sau đó, họ lại nghe thấy 4 báo cáo về tiếng nổ sâu trong lòng tàu. Và đó có thể là căn cứ để mọi người hình dung tàu ngầm Đức đã phóng một quả ngư lôi. Công nghệ U-boat của người Đức đã rất hoàn thiện vào thời điểm đó, và tàu ngầm của họ khi đó đang quét qua Bắc Đại Tây Dương. Chiếc tàu ngầm có thể đã cố tình nhắm vào chiếc tàu sang trọng, hoặc có thể vô tình va chạm với nó. Thuyết âm mưu này được cân nhắc bởi vì 3 năm sau đó, một chiếc U-boat của Đức đã thực sự đánh chìm con tàu Lusitania nổi tiếng của Anh trong chuyến hải trình từ New York đến Liverpool. Nhưng sẽ ra sao nếu tàu Titanic không thật sự chìm? Đây là một giả thuyết tồn tại cũng khá lâu, rằng con tàu bị chìm thực ra không phải là Titanic. Trong cuốn sách Titanic, con tàu không bao giờ chìm, nhà nghiên cứu Robin Gardiner đã cho biết toàn bộ thảm họa là kết quả của một vụ lừa đảo bảo hiểm từ IMM, công ty sở hữu White Star Line. Olympic và Titanic đều là tàu của White Star Line. Theo lý thuyết của Gardiner, rắc rối đã bắt đầu từ khi Olympic đâm vào một chiếc tàu chiến hồi năm 1911 và bị đổ lỗi cho vụ tai nạn trong một cuộc điều tra sau đó. Kết quả là White Star Line, một công ty con của IMM, đã không thể nhận được khoản thanh toán bảo hiểm. Gardiner đưa ra giả thuyết rằng tuyến đường này đã được cố định một cách tốt nhất cho Olympic và nó có thể giả dạng làm Titanic. Nếu con tàu Olympic bị đâm trước đó tiếp tục tiến ra đại dương và gặp nạn, công ty có thể thu tiền bảo hiểm. Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì sẽ không có ai phải chết vì con tàu sẽ chìm từ từ và đến gần một con tàu khác. Lúc đó, họ có thể giải cứu thủy thủ đoàn và các hành khách khác. Tuy nhiên, theo Gardiner, con tàu cuối cùng đã vô tình cán phải một con tàu cứu hộ tối tăm, khiến hành khách và thủy thủ đoàn sau này nhầm tưởng đó là một tảng băng trôi. Bất chấp giả thuyết từ Gardiner, người ta đã tìm thấy tất cả các vật dụng được kéo lên từ xác tàu Titanic đều mang số hiệu là 401, trong khi tàu Olympic là 400. Tác giả cuốn Âm mưu trên biển Titanic và Lusitania, Ken Layton, đã viết rằng trước khi Olympic bị tháo dỡ để làm phế liệu, đồ gỗ của nó đã được bán. Chưa bao giờ, chưa một lần nào một mảnh gỗ từ Olympic lại xuất hiện với con số 401. Dù sao đi nữa, kết quả từ các cuộc điều tra trong hơn một thế kỷ qua đều cho thấy tai họa này xảy ra bởi vô vàn yếu tố. Tuy nhiên, bộ phim Titanic nổi tiếng trên toàn cầu đã khiến thuyền trưởng Edward Smith trở thành tội đồ bất đắc dĩ, mặc dù các cáo buộc về ông chưa đủ thuyết phục. Cho đến ngày nay, dấu chấm hỏi to lớn mà Titanic để lại vẫn là nguồn chất liệu bất tận cho nhiều thuyết âm mưu và văn hóa phẩm. Bạn còn nghe qua những giả thuyết nào nữa thì hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.